Trang 80. Ngẫu nhiên của tác giả Phan Hồn Nhiên. Cánh cổng gỗ dày bị mọt, lung lay như một cái răng cửa sắp rụng. Khi người ta đẩy mạnh, nó thường rít lên một cách rầu rĩ, vờ vịt và kiên quyết sững lại nửa chừng, không nhích lên chút nào. Nếu ai để ý, hẳn sẽ thấy phía trong cửa có một con bé hay bám chặt mấy song cửa gỗ vươn cổ ra nhìn. Mắt nó sau đôi kính trắng óng ánh như mổ than quặng. Đôi khi con bé bị nhốt ấy se sẻ thở dài, và lúc tận hưởng nỗi u sầu đầy vẻ người lớn, nó vẫn vểnh tai lo lắng đón tiếng của ông nội có thể vang lên bất cứ lúc nào. Lúc đó nó sẽ rơi bịch xuống nền sân, miệng hét váng: "Ông ơi, con sẽ thuộc bài ngay mà." Vào hạ, trời vàng rực và phượng vĩ bắt đầu lóe đỏ. Người ngoài phố rảo nhanh để tuột lại sau lưng con bé học về đi bộ, thi thoảng ngửa mặt quanh quẩn tìm ve. Nó bước chậm hơn khi đến gần nhà, sững lại vì suýt va vào người đang cặm cụi vẽ trước cổng mọt. Hắn giọng, nó oai vệ hỏi một câu vô nghĩa: "Anh làm gì đó?" Dưới chiếc mũ tai bèo héo hon vì nắng, tiếng người vang vĩ cất lên tựa như nghe câu hỏi ấy lần thứ 100. "Tôi vẽ, cô nhỏ à, bài tôi có nhiều chỗ phải làm lắm." Nó khom lưng, tò mò, ngó vào dưới mũ. Gương mặt đó ngẩng lên, buồn cười và hơi bực bội. Con bé tròn mắt đe dọa: "Anh là ăn trộm chứ gì? Ăn trộm thì giấu mặt và hay vẽ sơ đồ nhà khác. Tôi biết ngay mà." Đẩy mạnh cửa, nó chui tọt vào trong sân, còn kịp nghe tiếng anh ta vọng lại: "Thật quái gở, để rồi xem." Buổi chiều làm xong bài vở, nó đứng giữa phòng phấn chấn hát to, cuối câu hát lại đệm nhịp nhàng: "Để rồi xem, để rồi xem." Ông nó mở cửa nhìn sang, nhắc nhỏ: "Cơm nguội, còn thừa biết là ông đang dịch sách, phải không nào?" Nó ra sân, dụ dỗ con mèo nằm trên mái ngói bằng những tiếng kêu, líu ríu, lao thao. Bắt đầu mùa hè và những buổi rong chơi, nó thức dậy sớm, nằm nheo mắt, nặn ra các trò kỳ thú. Ông nó xem sổ báo điểm và nói: "3 tháng nghỉ là quá dài. Buổi chiều, ông xin cho con đi học thêm. Sáng ở nhà đọc sách, đừng nghĩ đến chuyện lêu lỏng đấy nha." Nó dẫm chân lên đốm sáng lọt giữa nhà, cụp mắt thất vọng: "Ông ạ, chẳng có đứa nào 14 tuổi bị nhốt trong nhà đâu. Và cũng chẳng có đứa nào 14 tuổi lại tai quái như con đâu, cơm nguội ạ." Ông nói dứt chuyện bằng tiếng thở dài, nó thò tay cho đốm sáng nhảy lên ấm nóng. Quanh quẩn trong nhà chán, nó ra sân buồn rầu, gác cầm lên ổ khóa lạnh lùng, ghé mắt vào trong khe hở ngóng ra phố. Người có cái mũ cụp vành vẫn ngồi ở chỗ hôm qua, vẽ tiếp bức tranh dang dở. Đắn đo một lúc, nó lấy can đảm gọi khẽ: "Anh bé ơi! Anh mở chốt ngoài cho em đi." Anh ta thoáng giật mình, nhìn con bé thò mũi qua khe cửa cầu cứu. Nhớ những lời chế nhạo của nó, anh ta cười châm chọc: "Tên trộm đang vẽ sơ đồ, chưa đến lúc bẻ khóa đâu." Nó xịt mũi, nước mắt rơm rớm: "Ông bà đi họp, nhốt em ở nhà, hè em cũng không được ra phố." Mũi lòng trước những giọt nước đọng trong kính trắng, anh ta giao hẹn: "Tôi mở chốt cho em ra chút xíu rồi vô liền nha." Nó tuét miệng cười khi khung cửa rít lên bực bội. Đôi chân gầy nhỏ của nó như chân chim thoăn thoắt nhảy ra. Ngày hè đầu tiên của nó có anh họa sĩ. Với thói mê tín kiểu trẻ con, nó thường gọi vài sự kiện trong ngày đầu giai đoạn mới là điềm và ngồi suy đoán vẩn vơ những ngày sắp đến. Mùa hè của nó buồn hay vui, bây giờ nó vẫn không rõ. Nó chỉ dám nhớ đến bầu trời trong vắt muộn mưa ngày ấy và nó vội quay đi. Ngồi trên vỉa hè nóng rang, nó im thinh thích như đã giao ước để xem anh ta vẽ. Xô nước nó mang cho anh rửa bút, dần lẫn lộn đủ màu. Đoạn phố quen nó đi mòn guốc, vào tranh anh bỗng thành lạ lẫm. Phố là dải khăn xám mỏng manh buộc lại với nhau các bó hoàng điệp sắp bay lên trời thắp lửa. chỉ những ngôi nhà mái thấp là lặng yên. Chúng vàng hơn, chẳng hiểu vàng ánh hoa hay ánh nắng. Vậy rất lâu, anh ta nghỉ tay rót nước từ bi đông vào nắp để con bé uống, rồi tiện tay gấp luôn cho nó cái mũ giấy. Anh hỏi, em tên gì cô nhỏ? Cơm nguội. Nó nhăn mặt. Anh ta không thể nhịn cười. Nó cười theo giải thích. Trước nhà cũ của em ngày xưa có cây cơm nguội. Không phải là cơm nguội trong nồi đâu. Ngộ hen. Anh cuộn lại bức tranh vừa khô. Em vào đi, trưa người ta sắp về đó. Nó dè dặt. Mai anh ra nữa không? Anh gật đầu và cười khi nghe nói dụ khị. Anh mở chốt cửa ngoài cho em nữa nha. Ở trường chuyên có mở một lớp bồi dưỡng cho học sinh giỏi toán. Ông nội dắt nó đi thi tuyển, để rồi chiều chiều chở nó đến trường, thắt thỏm nhìn chiếc đồng hồ, e nó dỗi nếu đến muộn. Những đồng tiền bà cho nó nhét vào ống dành dụm. Người trong nhà hỏi, nó tiết lộ. Sau hè con mua máy tính. Con bé thích môn toán. Hay các buổi sáng lén ra ngoài đi học phố với anh sinh viên hơn, không ai biết. Chỉ thấy rằng tháng 6 đi học thêm về, nó cố làm xong bài tập để sáng mai được nghe những câu chuyện lạ lùng của kẻ ra phố vẽ tranh. Người sinh viên mỹ thuật đến thành phố nhỏ này nhằm hoàn tất bộ bài tập cuối năm. Từng tận mắt nhìn và vẽ nhiều miền đất, thế nhưng cái thành phố đi chưa trọn ngày đã hết đã buộc chân anh hơn một tháng. Không gian trước những ngày sắp sạm đi vì trời mưa gần như hào phóng sắc màu. Mấy dãy phố hẹp đều đặn các ngôi nhà mái thấp, phượng vĩ và hoàng điệp đang nhánh với nhau, chẳng biết hoa của cây nào. Anh lang thang bao ngày, rồi cả buổi tối. Thẳng khi khuya dừng lại trong thành phố vắng người, anh bỗng nôn nao, cảm nhận cái cảm giác không tên, cảm giác của những ngày xưa cũ bình yên, êm ả đến vô chừng. Mùi lá cây nhan nhác, những nốt nhạc uể oải gần tắt trên một cây đàn. Ánh sáng nhợt nhạt hắt ra từ vòm cửa nhỏ. Tất cả thấm đẫm vào không khí quanh anh, nhẹ bổng, mông lung. Những buổi chiều đi phố làm bài với anh bao giờ cũng thú vị. Và có lẽ buổi vẽ ấy thú vị hơn khi cơm nguội quấn quýt bên anh. Lúc lặng yên, lúc ríu rít như con chim học nói. Bó gối nghe anh kể về các chuyến đi. Mắt nó sâu kín bỗng xa vắng, ngẩn ngơ. Trong giấc mơ ban ngày, nó thấy mình đang lang bạt kỳ hồ. Cũng chôn chân trên cao nguyên, cũng gấp thuyền làm quà cho biển. Chân nó nhỏ bé, chưa từng đi xa. Gió thổi tung mũ của con nhỏ ném ra phố. Nó chạy theo, mảnh mai, tựa tia nắng xiên. Bất giác, anh chợt nhớ đến lớp anh cắm lều trên núi gần bờ biển. Đêm sâu dần, bọn côn trùng cũng lặng yên, ngẩng lên ngóng trời. Anh thót tim nhận ra trên kia là cánh đồng sao. Cánh đồng ấy rắc xuống biển những hạt giống bé xíu lung linh. Có phải cơm nguội là một trong những ngôi sao thông minh trong vắt ấy không? Nó nhặt lại được chiếc mũ đỏ, đội lên đầu và bắt đầu những câu hỏi theo cách của mình. Anh này, anh là người tốt chứ? Tại sao em lại hỏi như vậy? Anh sinh viên thoáng ngạc nhiên. Nó xòe mấy ngón tay giải thích. Em không biết, em đọc sách thấy có người rất tồi. Thực ra cuối cùng đó là người tốt, đôi khi là như vậy. Anh chậm rãi. Không thể hỏi thẳng một ai rằng bạn có phải là người tốt không? Ở lâu mới biết cô nhỏ ạ. Nếu ai hỏi em là cơm nóng hay cơm nguội, em có buồn cười không? Mai mốt lớn đi xa rồi, em thấy. Nhà em sắp chuyển tới thành phố lớn rồi. Nó hấp háy mắt, quên ngay câu chuyện dở dang. Anh đặt vào tay con bé chân dung nó, anh vừa mới vẽ xong. Mai tôi về phố khác, em ở nhà làm nhiều bài tập toán nghe. Nếu còn ở đây, thỉnh thoảng tôi lại ghé xem em có thò mũi ra cửa nữa không? Được chứ? Nó gật đầu, ôm bức chân dung trước ngực, chạy cho gió kêu bên tai như một chú ong. Thành phố chuyển mùa. Chuyển cả màu sắc, lá bàng là thế. Nay ngân ngấn vàng, những mái nhà rêu nâu phủ màu đồng sạm của lá khô rơi. Bài tập toán thầy giao về nhà nhiều lên, nó làm đến tối khuya, rồi cả buổi sáng. Chỉ nơi giấc ngủ muộn, nó mới xỏ chân vào đôi dép quen, rồi chu du theo ước vọng. Con đường nó đi trong mơ vẫn chỉ là lối ngập tràn bụi đỏ, biển mênh mông và trời lúc nào cũng trong veo. Sáng dậy làm bài, lắm khi nó vẫn vơ cộng những hoa quỳ hái được đêm qua. Sắp chuyển nhà, con bé rối rít lên giữa muôn lời nhắc nhở dọn dẹp của ông bà. Lúc ngơi tay, nó bám lên cánh cửa gỗ hom hem để mỏi mắt nhìn. Nhưng hình như nó thường ra muộn. Ngày đi, nó tần ngần viết lên cửa dòng phấn trắng. Cơm nguội chuyển nhà đến... Xe đi nhanh trong nắng ra ga. Con bé 15, rồi 16. Ở thành phố lớn, nó bận bịu giữa những lớp học chuyên. Chỉ có bức chân dung treo trên tường nhìn xuống bộn bề sách vở thông cảm với nó. Một tối lễ, nó leo lên tầng trên cùng của cao ốc giữa thành phố. Dưới kia, mỗi ô cửa sổ đều sáng lên ngôi sao nhỏ. Bất chợt, nó bỗng nhớ đến một cánh đồng đầy những hạt giống biết tỏa ánh lung linh. Nó khóc, nước mắt đọng trong kính tựa hai vì sao mới. Cuối năm anh sinh viên sẽ ra trường, thỉnh thoảng anh mở tập tranh cũ, nhìn các miền đất đã đi qua, nghi ngờ tự hỏi, con bé có cái tên lạ lùng của mùa hè năm ấy là thật hay chỉ là trò chơi của trí tưởng tượng. Anh và nó đều không biết rằng cơn mưa đầu mùa hôm nó ra ga đã xóa đi dòng phấn trắng trên cửa. Trong những câu chuyện ngày nào anh kể cho nó nghe, chưa bao giờ anh nhắc đến sự ngẫu nhiên. Hết truyện Ngẫu nhiên của tác giả Phan Hồn Nhiên.